xin mời quý vị đứng lên bắt tay nhau năm người phía trước, phía sau và nói Merry Christmas and Happy New Year. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã nhận lời mời đến dự lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh năm 2024. Thưa quý vị, Giáng sinh là lễ hội của sự vui mừng. Vui mừng vì Chúa Giêsu đã giáng trần đem đến cho chúng ta sự bình an, đem cho chúng ta tình yêu, đem cho chúng ta hy vọng. Và trong niềm vui đó, chúng tôi tiếp đón quý vị buổi tối đêm nay và ước mong xong chương trình, tất cả quý vị cũng có được cái niềm vui đó.
Trong mắt vui gian tôi Oh, Đêm nay bầu trời hào quang chiếu sáng soi, đưa chân ba vui tìm theo ánh sáng. Bao nhiêu gian nan nào ta có xa chi, nên mau mau đi tìm một chân Chúa. Đây vua muôn vua, Ngài vui xuống thế gian, là Giêsu Christ, là chân Chúa Thánh, lìa xa thiên quốc và nên mang chiên lương. Đêm nay Giêsu là chân Chúa sáng sinh, bầu trời ngập tràn ngàn muôn tiếng ca, muôn dân thiên bình hòa vang khắp đó đây. Loan tin con vua trời này giáng thế, bao anh chân chiên ngồi bên ánh than hồng, chợt nghe thiên sứ truyền Giêsu đến, muôn đồng vui bước chân tìm thờ con vua Chúa Trời và cùng đi giáo báo rằng người ơi Thiên Chúa lâm phàm đêm nay. Giêsu tôi ơi, tình yêu Chúa thiết tha, tâm tôi hoan ca vì ơn Chúa Cha. Bao nhiêu năm qua đời tôi vắng bóng Cha, trong cơn phong ba cầu xin Cha tha.
Vì muốn hát hay là nghe hát nữa không? Có lẽ thích nghe hát hơn là nghe nói, phải không ạ? Chúng ta đã hát và nghe nhiều bài. Quý vị biết tại sao chúng ta hát nhiều bài hát Giáng sinh không? Là bởi vì âm nhạc hay là bài hát là đặc điểm của Giáng sinh. Bài hát Giáng sinh đầu tiên mà chúng ta nghe buổi tối hôm nay, Gloria in Excelsis Deo, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người.
Chúa Giáng sinh chỉ đem lại hai điều đó mà thôi. Đức Chúa Trời được sáng danh và con người được bình an. Và đó là điều mà chúng ta cùng nhau suy nghĩ buổi tối hôm nay. Chúa đã được sáng danh, nhưng còn con người, quý vị và tôi thì sao? Chúng ta đã được bình an chưa? Và nếu chưa có bình an thì tại sao? Mục sư Billy Graham trong một bài diễn văn đọc trong một hội nghị giới hạn vũ khí hạt tâm nhiều năm trước, nói đến ba loại bình an mà con người cần có. Ba loại bình an đó là bình an với trời, bình an với mình và bình an với người. Ông cũng gọi đó là bình an bên trên, bình an bên trong và bình an bên ngoài. Trong tiếng Anh là peace with God, peace within and peace without. Thường điều con người chúng ta thiếu là thiếu bình an bên ngoài, tức là khó sống bình an hay là hòa thuận với người. Và vì vậy chúng ta thường cố gắng để sống hòa hợp hay là hài hòa với người. Sống hài hòa với người không phải là điều dễ, vì nhiều khi chính chúng ta muốn sống hài hòa mà người khác thì không. Gió muốn lặng nhưng mà cây thì không có nhường. Thật ra thì cái hài hòa đó đến từ chúng ta. Nếu trong lòng của chúng ta bất an thì cũng khó sống bình an với người khác. Và sở dĩ chúng ta có bất an ở trong tâm hồn là vì chúng ta chưa có bình an với Đức Chúa Trời. Ba cái thứ bình an đó chúng ta cần phải có theo đúng thứ tự là bình an với Chúa, bình an với mình và bình an với người. Có bình an với Chúa rồi chúng ta mới có bình an với mình, và có bình an với mình rồi thì chúng ta mới có bình an với người. Vì vậy trước hết chúng ta hãy nói đến bình an với Đức Chúa Trời. Nói đến bình an hay hòa bình có nghĩa là trước đó đã có chiến tranh. Có chiến tranh rồi mới có hòa bình. Bình an với Đức Chúa Trời vì vậy hàm ý rằng chúng ta đã từng chiến tranh với Đức Chúa Trời. Tại sao là có chiến tranh giữa trời với người? Kinh Thánh nhiều lần nói về điều này. Trong thư Roma chương 5 câu thứ 10, sứ đồ Phaolô viết: nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của con Ngài chúng ta còn được hòa giải với Đức Chúa Trời, thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của con ấy là dường nào. Quý vị thấy hai chữ thù nghịch và giải hòa không? Đó là chiến tranh và hòa bình. Quý vị và tôi, chúng ta từng là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời không phải vì Chúa ghét bỏ chúng ta, nhưng bởi vì con người chúng ta từ bỏ Chúa. Chúa là đấng thánh khiết, công bình, không thể chấp nhận tội lỗi. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời của chúng ta giống như một đám lửa hay thiêu đốt. Lửa để sưởi ấm, nhưng lửa cũng đốt cháy. Lửa không đốt cháy thì không còn là lửa nữa. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, công chính giống như lửa vậy. Chúa không thể đi ngược lại với bản tính thánh khiết của Ngài. Và vì vậy, tội lỗi là điều mà không thể sống chung với Đức Chúa Trời được. Vì vậy, khi chúng ta phạm tội, chúng ta tự nhiên trở thành kẻ thù của Chúa. Vì Chúa ghét tội, không thể dung dưỡng tội lỗi. Sứ đồ Phaolô nói với các tín hữu tại thành phố Ê-phê-sô những lời như thế này: theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác. Theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con loạn nghịch, là con của sự thịnh nộ. Đó là quý vị và tôi trước khi tin nhận Chúa. Đó là hình ảnh của kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm gì? Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta nhờ Chúa cứu thế mà được hòa thuận lại cùng Ngài. Thưa quý vị, Giáng sinh là ngày Đức Chúa Trời sai con của Ngài là Đức Chúa Giê-xu đến trần gian này để mà giải hòa chúng ta lại với Đức Chúa Trời. Chúa là đấng đi trước. Chúng ta chống nghịch Chúa nhưng Chúa đã đến với chúng ta để đem chúng ta trở lại với Ngài. Chúa Giê-xu được gọi là Chúa bình an trong ý nghĩa đó. Chúa Giê-xu đã Giáng sinh để giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chính vì vậy mà Thiên Thần đã hát: bình an dưới thể. Khi một người đặt lòng tin nơi Chúa, người đó được giải hòa với Đức Chúa Trời, được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Quý vị có biết là mình đã được giải hòa với Đức Chúa Trời chưa? Quý vị sẽ không bao giờ có bình an ở trong tâm hồn cho đến khi nào quý vị được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đức tin nơi Chúa Giê-xu sẽ giúp chúng ta sẽ được giải hòa với Đức Chúa Trời và có bình an trong tâm hồn. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu phán, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được an nghỉ. Chúng ta chỉ có được an nghỉ, bình an khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu để được Ngài tha thứ tội. Và khi tội của chúng ta được tha rồi thì chúng ta mới có hòa bình, mới có bình an với Đức Chúa Trời và trong tâm hồn của mình. Bây giờ nói đến bình an ở trong tâm hồn. Kinh Thánh có nhiều lời dạy về bình an ở trong tâm hồn mà người nào tin nhận Chúa sẽ kinh nghiệm. Bình an đó trước hết là sự an nghỉ như tôi vừa nói. Chúa Giê-xu kêu gọi mọi người, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được an nghỉ. Quý vị có đang mệt mỏi không? Quý vị đang có những gánh nặng nào ở trong cuộc đời của mình? Chúa Giê-xu hứa rằng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được an nghỉ. An nghỉ không có nghĩa là không còn tranh đấu, không còn có cố gắng, không còn lo lắng nữa. Nhưng mà để cho Chúa làm tất cả những điều đó cho chúng ta, Chúa hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, chúng ta trao phó cuộc đời của chúng ta vào trong tay của Chúa. Đây không phải là một thái độ ủy mị, hèn yếu, ỷ lại. Nhưng đây là tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, vì Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng yêu thương. Chúa làm tất cả mọi điều đó cho chúng ta khi chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi Ngài. Thưa quý vị, đó là biểu lộ của đức tin thật, đó mới là lòng tin thật. Đức tin không chỉ là chấp nhận sự kiện, nhưng đức tin là tín thác, là ký thác, là tin cậy trao cả cuộc đời của mình cho Chúa, để cho Chúa cai trị và hướng dẫn cuộc đời của mình. Lời Chúa dạy như thế này: người nào để tâm trí mình nương dựa nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn vì người tin cậy Ngài. Quý vị thấy chữ bình an ở đó không? Người nào để tâm trí mình nương dựa nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn vì người tin cậy Ngài. Khi chúng ta tin cậy Chúa hoàn toàn, Chúa sẽ ban cho chúng ta bình an trọn vẹn. Lời Chúa cũng dạy như thế này, thưa quý vị. Chúa nói các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và an nghỉ. Các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy. Để được rỗi, để được an nghỉ thì làm sao? Phải trở lại với Chúa. Và cuối cái lời kêu gọi này, Chúa nói với con dân của Chúa như thế này: nhưng các ngươi đã không muốn thế. Nhưng các ngươi đã không muốn thế. Đến với Chúa chúng ta sẽ được an nghỉ, nhưng bởi vì chúng ta không muốn như vậy, không đến với Chúa để được an nghỉ. Nhờ cậy Chúa thì được an nghỉ. Không được an nghỉ chỉ vì chúng ta cứ cố gắng dùng sức riêng của mình thay vì nhờ vào sức của Chúa. Thưa quý vị, bình an trong tâm hồn là an nghỉ ở trong tâm hồn. Nhưng bình an trong tâm hồn có nghĩa là không dao động trước hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, mỗi giờ trong cuộc sống chúng ta, bao giờ chúng ta cũng đối diện với khó khăn, thử thách. Mà Chúa hứa, Chúa sẽ ban cho chúng ta bình an, đó là sự an tâm ở trong lòng của mình. Trước khi từ giả, các môn đệ Chúa Giê-xu nói với họ những lời như thế này: ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Quý vị thấy Chúa phân biệt hai sự bình an ở tại đây: bình an của Chúa và bình an của thế gian. Trần gian này hứa ban cho chúng ta bình an, nhưng mà không có bình an thật. Chỉ khi nào chúng ta đến với Chúa, chúng ta mới kinh nghiệm được bình an ở trong Chúa. Chúa cũng nói: ta bảo các con những điều này để các con có sự bình an trong ta. Đây là những lời rất là êm đềm, rất là dịu ngọt. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận, sống với những lời hứa đó thì chúng ta sẽ có bình an ở trong tâm hồn. Và một khi đã có bình an trong tâm hồn rồi, chúng ta có thể sống bình an, hài hòa với người chung quanh. Bình an với người chung quanh nói đến hai điều. Trước hết là bình an trong những mối quan hệ. Tất cả chúng ta đều biết sống ở đời là sống trong những mối quan hệ. Quan hệ giữa chúng ta với Chúa, giữa chúng ta với chính mình và giữa chúng ta với người khác. Khi mối quan hệ tốt đẹp thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Nếu không sẽ có trục trặc, sẽ có bất an. Chúng ta đã nói về mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Khi chúng ta có bình an với Chúa, chúng ta sẽ có bình an trong tâm hồn. Đó là bình an với mình. Và có bình an với mình rồi, chúng ta mới có thể có bình an với nhau. Đó là bình an trong những mối quan hệ. Sống là sống trong những mối quan hệ. Quan hệ với người trong gia đình, với bạn bè, với người chung quanh. Những mối quan hệ đó tốt, đẹp hay là không, tùy nó mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa và chính mình. Khi chúng ta giận vợ, giận con, tức mình với chồng, với bạn bè, bà con là vì chúng ta thiếu bình an ở trong tâm hồn của mình. Vì vậy, nếu quý vị muốn sống hài hòa với người thân ở trong gia đình, với bạn bè, với người cùng làm việc, trước hết hãy giải quyết vấn đề bình an ở trong tâm hồn của mình. Hãy để cho Chúa ngự trị tâm hồn chúng ta và ban cho chúng ta bình an. Hãy để cho sự bình an của Chúa cai trị tâm hồn. Rồi chúng ta sẽ có thể xử sự với người khác trong bình an và trong hài hòa. Ở phía sau tờ chương trình, tôi có ghi lại một câu chuyện ngắn. Nói về có hai họa sĩ cùng vẽ bức tranh với chủ đề bình an. Họa sĩ thứ nhất vẽ cảnh một mặt hồ phẳng lặng, bầu trời trong xanh với đàn chim bay lượn. Họa sĩ thứ nhì thì vẽ một cảnh biển dông tố, nhưng bên cạnh là một hốc đá kín đáo, và trong cái hốc đá đó, một chú chim nhỏ đang hót vì được an toàn trong một hoàn cảnh đầy đe dọa. Thưa quý vị, đó là bình an thật. Chúng ta không thể nào tránh sóng gió trên trần gian này, mà chúng ta có bình an thật khi chúng ta sống ở trong sự bình an của Chúa, dưới sự bình an của Ngài. Bình an chẳng những là trong những mối quan hệ với người khác, nhưng mà cũng có nghĩa là hài hòa, sống hài hòa. Hài hòa trong tiếng Anh là harmony. Đây là một danh từ âm nhạc. Chúng ta đã hát rất nhiều trong mùa Giáng sinh này, và bài hát nào cũng có hai yếu tố. Hai yếu tố của âm nhạc là giai điệu và hòa âm. Nếu muốn tra tấn một người nào, chỉ cần hát thiếu hòa âm. Cảm ơn Chúa cho bài hát tối nay hát rất là hay, không có thiếu hòa âm. Thưa quý vị, khi hai giọng hát không hòa với nhau, không đi với nhau, thì âm nhạc sẽ biến thành hình cụ tra tấn. Chúng ta thường nghe nói bài hát đó hòa âm thật là hay. Thưa quý vị, đời sống của quý vị và tôi phải là những bản hợp ca với hòa âm tuyệt vời để người khác có thể thấy Chúa ở trong chúng ta. Quý vị có sống hài hòa với người trong gia đình, với người chung quanh không? Nhường nhau một chút, nhịn nhau một chút, thông cảm với nhau một chút, đi thêm một dặm đường, thưa quý vị. Tất cả những điều đó sẽ giúp chúng ta sống trong hài hòa. Đó là bình an giữa người với người. Nhưng mà còn một yếu tố nữa trong sự bình an giữa người với người được Kinh Thánh nói đến. Đó là giúp người khác giải hòa về Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh gọi đó là Đại Sứ Giải Hòa. Quý vị có nghe Đại Sứ Giải Hòa bao giờ chưa? Đây là lời Kinh Thánh dạy. Sứ đồ Phaolô viết: chúng tôi là Đại Sứ của Chúa Cứu Thế. Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Chúa nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Đó là Đại Sứ Hòa Giải. Buổi tối hôm nay tôi đứng lên đây để kêu gọi quý vị làm hòa với Đức Chúa Trời. Hãy hòa giải với Đức Chúa Trời. Tôi là Đại Sứ Hòa Giải của Đức Chúa Trời. Và đó là lời Kinh Thánh dạy. Và đây là câu Kinh Thánh thích hợp vô cùng trong mùa Giáng sinh này. Giáng sinh là mùa chúng ta đem sứ điệp bình an, sứ điệp hòa bình đến cho những người chưa được giải hòa với Đức Chúa Trời và chưa giải hòa với nhau. Qua Chúa Giê-xu, chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời. Và sau khi được giải hòa rồi, trách nhiệm của chúng ta là đem sứ điệp giải hòa này đến cho người khác. Đây là một công tác vô cùng quan trọng. Sứ đồ Phao-lô gọi đây là chức vụ đại sứ. Chúng tôi là đại sứ của Chúa Cứu Thế. Và công tác của đại sứ là nhân danh Chúa mà nài xin anh em hãy giải hòa về Đức Chúa Trời. Và tối hôm nay tôi đứng lên đây để kêu gọi quý vị hãy giải hòa về Đức Chúa Trời. Đừng sống làm kẻ thù của Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu đã giáng sinh đem bình an đến cho chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy đến nhận bình an của Ngài. Quý vị đã được hòa thuận với Chúa chưa? Tối nay tôi thi hành chức vụ đại sứ của Đức Chúa Trời, kêu gọi quý vị trở lại làm hòa với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, được giải hòa với Đức Chúa Trời rồi thì mới được an nghỉ, mới an tâm nơi Chúa và sống hài hòa với mọi người. Và đó là ý nghĩa đích thực của bài ca Thiên Thần, hòa bình giữa thế. Một trong những bài hát Giáng sinh mà tôi rất thích trong mùa Giáng sinh là bài Let There Be Peace on Earth. Cầu sao cho có hòa bình trên thế giới này. Và cái câu của bài hát nó như thế này. Let there be peace on earth and let it begin with me. Cầu sao cho có hòa bình ở trên trần gian này và xin hòa bình đã bắt đầu từ chính tôi. Thưa quý vị, đây cũng phải là bài mà mỗi chúng ta hát buổi tối hôm nay. Hãy cầu sao cho có hòa bình trên trần gian này. Và để có hòa bình trên trần gian này, nó phải bắt đầu từ chính mỗi một chúng ta. Bắt đầu bằng cách hòa bình với Chúa, để có hòa bình trong tâm hồn, rồi có thể sống hòa bình với mọi người. Cô Thúy Loan và anh Bảo Châu sẽ đến đây hát bài hát Lời Nguyện Cầu Đêm Giáng Sinh. Xin quý vị theo dõi bài hát này và ước mong đây cũng là lời cầu nguyện của quý vị tối nay.
Đến rồi cầu Chúa đến trong tâm lòng sưởi ấm tâm hồn bao người tìm thấy an bình trong Chúa.
Cho tình yêu mới luôn. bền lâu Chúa ơi, là tình yêu chính tôi mong chờ. Thờ tôn Vua Giêsu vinh diệu cao quý muôn đời, lìa trời Chúa giáng sinh trong chuồng chiên giữa tối tăm. Trần gian đâu hỡi con đang chìm mến trong đêm dài, khi Ngài sinh trong nơi đê hèn vào đêm buốt giá. Chúa quá yêu thương con người, Ngài đến nơi lòng kiên nhường,
dù thế nhân chẳng biết Ngài,
tình yêu Cha luôn sáng ngời,
bằng lòng hy sinh cứu nhân,
Ngài ban cuộc đời tươi mới. Chờ mong mỗi người
nhận tin Chúa hôm nay,
quà tặng này vô giá,
ban cho mỗi tấm lòng
chờ luôn gọi tha thiết, đang chờ mong anh đến, mời Giêsu bước vô tâm.
Nếu có ai tại đây chưa tiếp nhận Chúa và chưa kinh nghiệm được sự bình an của Chúa, buổi tối hôm nay tôi kêu gọi, kêu mời quý vị đến với Chúa. Trong bài hát chúng ta vừa nghe, Ngài chờ mong mỗi người nhận tin Chúa hôm nay, quà tặng này vô giá ban cho mỗi tấm lòng. Cha luôn gọi tha thiết, đang mong chờ anh đến mời Giêsu bước vào tâm hồn. Ở đây buổi tối hôm nay có ai muốn mời Chúa Giêsu bước vào tâm hồn của mình để kinh nghiệm được sự bình an của Chúa? Buổi tối hôm nay có chị Minh Anh đến đây, tức là chị muốn đặt lòng tin nơi Chúa để Chúa ban cho mình sự bình an, có phải như vậy không? Dạ. Chúng ta nhắm mắt hướng về Chúa và nói theo tôi. Dạ. Kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Chúa yêu thương con. Giáng sinh, chịu chết vì tội của con. Buổi tối hôm nay, con biết con là người có tội vì không tôn thờ Chúa. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con của Chúa. Con quyết theo Chúa trọn cuộc đời của con.